Chú Giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Người chú giải: cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Băng 13. Do Pháp Tạng Bồ Tát khi tu nhân đã phát nguyện vượt trội vô số các cõi Phật, nên đến khi Ngài thành Phật, bổn nguyện ấy liền tự được thành tựu như thế. Phẩm 12. Quang minh chiếu khắp mười phương có chép rằng: vốn do trong đời trước cầu đạo đã phát nguyện công đức có lớn nhỏ sai khác, nên đến khi thành Phật, mỗi người tự đạt được quả báo sai khác, tự tại thành tựu chẳng thể tính trước nổi. Vì vậy, cõi nước Cực Lạc trang nghiêm đầy đủ vượt trội hết thảy cõi nước trong mười phương. Do Phật Di Đà lập nguyện được quả báo vượt trội mười phương, nên công đức phát nguyện của Ngài thù thắng hơn chư Phật khác. Do đó, Ngài cảm được quả báo thân và cõi nước đều thù thắng bậc nhất. Phần chánh kinh. A Nan nghe xong bạch Thế Tôn rằng: nếu cõi nước ấy không có núi Tu Di, thì Tứ Thiên Vương Thiên và Đao Lợi Thiên nương vào đâu mà trụ? Phần chú giải: Đao Lợi Thiên dịch là Tam Thập Tam Thiên, là tầng trời thứ hai trong sáu tầng trời dục giới, ở ngay trên đỉnh núi Tu Di. Chính giữa có một thiên thành là chỗ ngự của Đế Thích. Bốn phía, mỗi phía có tám thiên thành, cộng chung thành 33 nơi có tên là Tam Thập Tam Thiên. Chư thiên trong cõi trời Đao Lợi và trời Tứ Thiên Vương đều nương theo núi Tu Di mà trụ, nên A Nan nghe Đức Phật nói cõi ấy không có núi Tu Di, liền hỏi ngay các vị trời ấy sẽ nương vào đâu mà trụ. Phần chánh kinh. Phật bảo A Nan: hết thảy chư thiên trời dạ ma đâu xuất cho đến sắc vô sắc giới nương vào đâu mà trụ? A Nan bạch rằng: do nghiệp lực chẳng thể nghĩ bàn nên đạt được như vậy. Phần chú giải. Dạ ma nói đủ là tu dạ ma, là tầng trời thứ ba trong dục giới thiên. Tứ Thiên Vương Thiên và Đao Lợi Thiên phải nương theo núi Tu Di để trụ, nên gọi là địa cư thiên. Từ trời dạ ma trở lên đều ngự trên không trung, nên gọi là không cư thiên. Dạ ma dịch là thời phận, thiện phận. Sách Phật Địa Luận nói: nói về dạ ma thiên thì do cõi trời này tùy thời hưởng lạc nên gọi là thời phần. Đâu xuất dịch là thượng túc, diệu túc, truy túc, hỷ túc, vân vân, là tầng trời thứ tư trong dục giới. Do chư thiên đối với những sự vui ngũ dục sanh tâm vui thích nhưng truy túc, nên gọi là hỷ túc. Nội viện tầng trời ấy là cõi tịnh độ của Di Lặc đại sĩ, ngoại viện là chốn dục lạc của thiên chúng. Sắc vô sắc giới. Sắc là chư thiên sắc giới, chữ vô sắc chỉ chư thiên trong vô sắc giới. Đó là những cõi trời nằm phía trên các tầng trời dục giới đều trụ trong hư không. Vì thế Phật mới hỏi A Nan: nếu vì không có núi Tu Di mà bảo là chư thiên không có chỗ để trụ, thì các vị trời từ cõi dạ ma trở lên nương vào đâu để trụ? Ngay các vị trời cõi dạ ma trong thế giới Sa Bà này còn chẳng cần nương vào núi Tu Di để trụ trong hư không, thì chư thiên trong cõi Cực Lạc cần chi núi Tu Di? A Nan đáp rằng: do bởi có nghiệp lực chẳng thể nghĩ bàn, nên chư thiên mới có thể nương hư không mà trụ. Sách Câu Xá Quan Ký quyển 13 giảng chữ nghiệp như sau: tạo tác là nghiệp, ý nói do thân khẩu ý tạo tác nên gọi là nghiệp. Làm ác là ác nghiệp, làm lành là thiện nghiệp. Thiện nghiệp có công năng sanh ra quả vui, ác nghiệp có tác dụng sanh ra quả ác, do vậy gọi là nghiệp lực. Sách Hữu Bộ Tỳ Nại Gia, tức Luật Tạng của phái Nhất Thiết Hữu Bộ, quyển 46 ghi rằng: nghiệp lực chẳng thể nghĩ bàn, dẫu xa xôi cách mấy vẫn lôi kéo được. Khi quả báo đã thành thục thì dẫu trốn tránh vẫn khó thoát được. Phần chánh kinh. Phật bảo A Nan: Ông có biết chăng, nghiệp chẳng thể nghĩ bàn, thân ông quả báo chẳng thể nghĩ bàn, nghiệp báo của chúng sanh cũng chẳng thể nghĩ bàn, thiện căn của chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn, thánh lực của chư Phật, thế giới của chư Phật cũng chẳng thể nghĩ bàn. Do công đức thiện lực của chúng sanh cõi ấy, do trụ hạnh nghiệp địa và do thần lực của Phật nên mới được như thế đó. Phần chú giải. Theo sách Tiên Chú, chữ quả báo chỉ những kết quả và báo ứng do những hành vi thiện ác trong quá khứ cảm thành, nên gọi là quả báo. Quả và báo vốn cùng một thể. Nếu phân tích tỉ mỉ thì cảnh giới mà nay chúng ta gặp phải đều là kết quả của nghiệp nhân đã tạo trong quá khứ. Đấy gọi là quả. Còn hậu quả tương ứng với nghiệp duyên đã tạo thì gọi là báo. Cái gì có khả năng sanh ra sự vật thì gọi là nhân. Còn những gì hỗ trợ cho nhân kết thành quả thì gọi là duyên. Ví dụ như hạt giống của lúa gạo hay lúa mạch là nhân. Người nông phu cày bừa, mưa sương thấm tưới là duyên. Thóc, lúa mạch thu hoạch năm nay chính là từ hạt giống từ năm ngoái. Nên nếu so với thóc, lúa mạch năm ngoái thì thóc và lúa mạch năm nay chính là quả. Nếu đem so với sức nông phu, mưa sương vân vân thì thóc lúa năm nay chính là báo của những duyên đó. Chẳng thể nghĩ bàn là vượt khỏi sự hiểu biết, suy nghĩ, chẳng thể dùng tư duy, ngôn ngữ của chúng sanh để lãnh hội, diễn tả nổi. Trong câu nghiệp báo của chúng sanh, chữ nghiệp báo chỉ nghiệp nhân và quả báo. Do nghiệp nhân thiện hay ác nên gặp phải quả báo vui hay khổ. Kinh Bảo Tích quyển 96 chép rằng: Vua Diêm La thường bảo bọn tội nhân đó: Chẳng có chút tội nào do ta tự thêm vào cả. Tội của chính các ngươi nay đến ngày báo ứng, nghiệp báo tự mình chiêu cảm lấy, không ai chịu thay cho được. Phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện cũng chép: Bồ Tát tự nghĩ, ta trong vô thủy kiếp quá khứ do tham sân si, từ thân miệng ý tạo các nghiệp ác vô lượng vô biên. Nếu những ác nghiệp đó mà có thể tướng thì hết cả cõi hư không cũng chẳng chứa đựng hết nổi. Do tạo nghiệp vô biên nên báo cũng vô biên. Sách Câu Xá Luận quyển 9 chép rằng: Đến ngay cả Đức Thế Tôn cũng không có cách chi ngăn ngừa, vì thế lực của nghiệp mạnh mẽ nhất. Bởi thế kinh nói nghiệp báo của chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn. Kinh Đại Tập dạy rằng hạnh của chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn, cảnh giới của chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn. Tổ Lâm Tế cũng nói: Ông muốn biết Phật Tổ ư? Ông chỉ cần nghe pháp ắt sẽ biết. Và những việc hằng ngày có thiếu chi đâu, thần quan của sáu đường chưa từng gián đoạn. Như vậy, cảnh giới cùng việc làm thường nhật của chúng sanh đều là những thứ chẳng thể nghĩ bàn. Câu Kinh Pháp Hoa: Dẫu người tâm tán loạn vào trong tháp miếu, niệm Nam Mô Phật một tiếng đều đã thành Phật đạo. Thật đã hiển thị sâu xa rằng thiện căn của chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể dùng suy lường phân biệt để lãnh hội nổi. Thánh lực của chư Phật, thế giới của chư Phật cũng chẳng thể nghĩ bàn. Chữ chư Phật chỉ khắp cả mười phương Như Lai. Trong chữ thánh lực, chữ lực chỉ lực dụng. Theo sách Phạn Ngữ Danh Nghĩa Đại Tập và quyển 48 sách Tông Kính Lục thì có năm thứ lực: định lực, thông lực, tá thức lực, đại nguyện lực và Phật Pháp Oai Đức lực. Năm thứ lực này chẳng thể nghĩ bàn, nên kinh bảo thánh lực chẳng thể nghĩ bàn. Theo kinh này, trong vô lượng kiếp, Pháp Tạng Bồ Tát trụ vào chân thật huệ để trang nghiêm cõi Phật, hạnh đức như Phổ Hiền khai hóa hiển thị chân thật tế, muốn cho hết thảy chúng sanh đều hưởng cái lợi chân thật. Do vô lượng công đức chân thật của đại nguyện đại hạnh đó nên thành tựu được thánh lực, và cõi nước đều chẳng thể nghĩ bàn. với mỗi thứ công đức trong 17 thứ công đức trang nghiêm thành tựu của cõi nước, Đàm Loan Pháp Sư đều bảo là há nghĩ bàn nổi, như quang minh thực hiện Phật sự, há nghĩ bàn nổi. Nước trong cõi ấy thực hiện Phật sự, há nghĩ bàn nổi. Hình ảnh ấy làm Phật sự, há nghĩ bàn nổi. Tiếng ấy làm Phật sự, há thể nghĩ bàn nổi. Điều thù thắng nhất là những người vãng sanh chẳng đoạn phiền não lại được hưởng niết bàn, há nghĩ bàn nổi. Kinh Kim Cang Đảnh cũng nói, chỉ mình cõi Phật ấy dùng trọn kim cang tự tánh thanh tịnh để tạo thành mật nghiêm hoa tạng. Trong quyển 2, tôi đã chứng minh mật nghiêm hoa tạng chính là cực lạc thế giới. Cõi nước thắng diệu như vậy, chẳng từ vi trần tạo thành nên chẳng phải là vật chất thế gian, chẳng cần đến sức hấp dẫn giữa vạn vật để kết tụ, nên cần chi núi tu di. Do vì cõi nước ấy do kim cang tự tánh thanh tịnh tạo thành, nên kinh bảo thế giới chẳng thể nghĩ bàn. Trong câu do thiện lực công đức của chúng sanh cõi ấy, chữ cõi ấy chỉ thế giới cực lạc. Những người vãng sanh phát bồ đề tâm một dạ chuyên niệm, dùng các thứ chánh hạnh, trợ hạnh, định thiện, tán thiện để cầu sanh tịnh độ, trì danh hiệu viên mãn vạn đức, nhập biển đại nguyện nhất thừa. Công đức thù thắng vô lượng vô biên như thế, nên lực dụng thật chẳng thể nghĩ bàn. Lực dụng đạt được do tu tập gọi là thiện lực. Sách Tình Ảnh Sớ viết rằng, nương vào pháp để tu hành đúng đắn thì gọi là thiện lực. Công đức và thiện lực của chúng sanh cõi cực lạc đều chẳng thể nghĩ bàn. Sách Hội Sớ giảng chữ trụ hạnh nghiệp địa như sau. Hạnh nghiệp địa chính là sự thành tựu đại nguyện, đại hạnh, đại nghiệp của Phật A Di Đà. Chúng sanh cõi cực lạc do thiện lực của vô lượng công đức nên có thể an trụ trong những thành tựu tạo bởi đại nguyện, đại hạnh, đại nghiệp của A Di Đà Như Lai. Vì thế bảo là trụ hạnh nghiệp địa. Trong quyển 2, khi giải thích nguyện thứ 47, tôi đã từng dẫn vãng sanh luận chú để chứng tỏ rằng thấy được thân tướng Phật Di Đà thì được thân nghiệp bình đẳng, nghe danh hiệu Ngài thì được khẩu nghiệp bình đẳng, gặp quang minh của Ngài chiếu đến thì hiểu được pháp và được ý nghiệp bình đẳng. Những điều như vậy chính là hạnh nghiệp địa của Phật Di Đà. Do thiện lực công đức của chúng sanh cõi cực lạc, do sức an trụ vào hạnh nghiệp địa của Phật Di Đà và do oai thần vô thượng của Đức Phật ấy, nên cõi nước cực lạc chẳng cần phải nương vào núi tu di mà vẫn có thể an trụ một cách tự nhiên. Phần chánh kinh. A Nan bạch rằng: nghiệp nhân quả báo chẳng thể nghĩ bàn, đối với pháp ấy con chẳng nghi hoặc, chỉ là để phá trừ lưới ngờ cho chúng sanh trong đời tương lai nên con mới hỏi như thế. Phần chú giải. Đến đây Ngài A Nan mới nói rõ nguyên do thúc đẩy Ngài nêu câu hỏi ấy. Ngài thấy rõ chúng sanh trong đời tương lai tình chấp sâu nặng, ắt sẽ nghi lầm điều đó, tức là nghi cõi cực lạc không có núi tu di thì sẽ nương vào đâu để an trụ, nên mới thay họ thưa hỏi: trong cõi thế gian này, chúng sanh điên đảo chất chồng, chỉ khăng khăng chấp vào những hiện tượng và quy luật của thế giới này, dùng cái thấy biết hẹp hòi để suy xét cảnh giới của Phật, thậm chí chấp vào cái thấy biết thiếu sót của mình rồi nghi ngờ lời Phật. Nghe nói cõi cực lạc không có núi tu di, liền nghi chư thiên cõi ấy biết nương vào đâu mà trụ. Để phá nổi nghi ấy, Phật liền hỏi ngược lại: vậy thì các tầng trời như trời dạ ma vân vân trong cõi này lại nương vào đâu mà trụ? Chẳng lẽ cứ căn cứ vào sự tướng của trời đao lợi để rồi ngờ vực cõi cực lạc hay sao? Ngài A Nan đại quyền thị hiện vì chúng sanh mà thưa hỏi. Bởi thế Ngài chẳng nói trụ vào không trung mà lại nói chẳng thể nghĩ bàn, để khơi gợi Thế Tôn dạy ra điều thù thắng, nêu lên yếu chỉ của toàn bộ kinh này. Toàn bộ bản kinh này đều là chẳng thể nghĩ bàn cả. điều chấp trước vừa được nói trên không những chỉ là chưa hiểu thấu Phật Pháp mà còn mâu thuẫn với cả khoa học hiện đại. Do thế giới chúng ta đang sống là không gian ba chiều, tam duy không gian, three dimension space, do vọng niệm chẳng ngừng nên những suy nghĩ phân biệt của người đời chẳng thể vượt khỏi tánh chất hạn cuộc của thế giới này. Lẽ nào ta lại có thể dùng những quy luật của không gian ba chiều để suy lượng không gian nhiều chiều trong thực tế một cách sai lạc hay sao? Hiện tại, lý thuyết không gian nhiều chiều, tức đa duy không gian, multi-dimensional space, đã được giới khoa học thừa nhận. Số chiều trong cõi thường tịch quan của Phật ắt cũng phải là vô lượng. Thật ra, chúng sanh cõi cực lạc vượt xa cảnh giới trời người, nhưng vì thuận theo các phương khác nên mới nói là trời người. Nói trời Đao Lợi, trời Tứ Thiên Vương v.v. cũng chỉ là thuận theo cách nói thông thường của những phương khác. Kinh bảo thánh chúng cõi ấy, có người ở trên mặt đất nghe nhận kinh điển, có người ở trên hư không giảng tụng nghe nhận. Thánh chúng cõi ấy lại còn cung điện tùy thuộc vào thân, cho nên cung điện trong cõi ấy hoặc là ở trên mặt đất hoặc ở trên hư không. Vì vậy những tầng trời như Dạ Ma tức không cư, Đao Lợi tức địa cư, vân vân chỉ là thí dụ. Phẩm Siêu Thế Hy Hữu của kinh này cũng bảo, chỉ do thuận theo lề thói phương khác nên có danh từ trời người. Như vậy trời người và các tầng trời chỉ là cách nói thuận theo thế tục. Số 12. Quang minh chiếu khắp. Phẩm trước là phẩm Quốc Giới Nghiêm Tịnh, đã tường thuật sự trang nghiêm của y báo. Phẩm thứ 12 này và phẩm 13 tiếp theo đây sẽ nói về chánh báo trang nghiêm. Quang minh chiếu khắp nghĩa là thân trọn khắp mười phương, thọ mạng vô lượng là cùng khắp cả ba đời. Phẩm này tán dương quang minh của Phật Di Đà. Trước hết tán dương quang minh của Phật Di Đà thù thắng độc nhất, rồi nêu rõ nguyên nhân tại sao quang minh thù thắng. Tiếp đó nêu lên 12 danh hiệu quang minh thù thắng. Cuối cùng là trình bày diệu dụng thù thắng của quang minh. Phần chánh kinh. Phật bảo A Nan: Oai thần quang minh của A Di Đà Phật, tối tôn đệ nhất, thập phương chư Phật chẳng bằng được nổi, chiếu khắp hằng sa cõi Phật trong phương đông, trong các phương nam, tây, bắc, bốn góc, trên, dưới cũng giống như thế. Viên quang từ trên đảnh ngài hóa ra thì hoặc là chiếu xa một, hai, ba, bốn do tuần, hoặc là trăm ngàn vạn ức do tuần. Quang minh của chư Phật hoặc chiếu thấu một, hai cõi Phật, hoặc chiếu trăm ngàn cõi Phật. Chỉ mình quang minh của A Di Đà Phật chiếu trọn vô lượng vô biên vô số cõi Phật. Quang minh của chư Phật chiếu xa hay gần vốn là do trong đời trước khi cầu đạo đã nguyện được công đức lớn hay nhỏ sai khác. Đến khi thành Phật, mỗi vị tự đạt được, tự tại thành tựu chẳng thể tính trước. Quang minh của Phật A Di Đà tốt lành vượt trội ánh sáng của mặt trời mặt trăng ngàn ức vạn lần, là tôn quý nhất trong các quang minh, là vua trong các đức Phật. Phần chú giải. Phẩm này nói về sự thành tựu của nguyện 13 quang minh vô lượng và nguyện 14 được quang minh chiếu thấu liền được an lạc. Nguyện 13 là quang minh vô lượng vượt trội chư Phật. Do nguyện này được thành tựu nên oai thần quang minh của A Di Đà Phật tối tôn đệ nhất, mười phương chư Phật chẳng bằng được nổi. Phật quả bình đẳng, sao quang minh lại sai khác? Sư Vọng Tây đáp: Thường đồng thường biệt, diệu đức của chư Phật xét về nội chứng tuy tương đồng, nhưng do bổn nguyện sai khác nên quang minh có hơn kém. Đấy chính là ý nghĩa của câu vốn là do đời trước lúc cầu đạo đã nguyện được công đức có lớn hay nhỏ sai khác. Hằng sa là các con sông Hằng ở Ấn Độ. Bốn góc là bốn phương ở giữa các phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Viên quang từ trên đảnh. Phật có đảnh quang và thân quang. Viên quang từ trên đảnh chỉ đảnh quang. Do tuần là đơn vị đo khoảng cách của Ấn Độ, là số dặm hành quân trong một ngày của bậc đế vương thời cổ. Do tuần là 40 dặm hay 30 dặm. Bản chú giải kinh Duy Ma của ngài Tăng Triệu ghi rằng do tuần là tên gọi một số dặm của Thiên Trúc. Thượng do tuần là 60 dặm, trung do tuần là 50 dặm, hạ do tuần là 40 dặm. Sở dĩ có sự sai khác như vậy là vì từ cổ đến nay giữa hai nước Ấn Độ và Trung Hoa, việc hoán chuyển đơn vị đo lường thường thay đổi luôn. Hơn nữa, số dặm hành quân trong một ngày chẳng phải là một hằng số, nên chẳng thể lấy nhất định một con số nào. Các câu từ một do tuần đến trăm ngàn cõi Phật là dùng các cách so sánh để diễn tả quang minh của Phật chiếu xa hay gần. Câu chỉ mình Đức A-di-đà Phật quang minh chiếu trọn vô lượng vô biên vô số cõi Phật diễn tả sự thù thắng độc đáo của quang minh của Phật A-di-đà, nhằm chứng minh quang minh của Phật tôn quý bậc nhất vượt trội mười phương. Đấy chính là nội dung thứ nhất của phẩm này. Tiếp đó, kinh trình bày nguyên nhân tại sao quang minh của Phật Di-đà lại riêng thù thắng nhất. Phẩm trước đã nói thanh tịnh trang nghiêm vượt trội mười phương. Phẩm này lại bảo mười phương chư Phật chẳng bằng được nổi. Tiếp đó lại bảo tôn quý nhất trong các quang minh, vua trong các đức Phật. Trong pháp bình đẳng mà lại có những sai biệt như vậy là vì trong đời trước khi cầu đạo có những bổn nguyện sai khác. Đại nguyện thứ 13 của Phật Di Đà là lúc tôi thành Phật, quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương vượt xa chư Phật, hơn cả quang minh của mặt trời mặt trăng ngàn vạn ức lần. Bởi vậy, nên đến khi thành Phật, mỗi vị tự đạt được tự tại thành tựu, chẳng thể tính trước. Nghĩa là, đến khi thành Phật, mỗi vị đều đúng như bổn nguyện mà hiện quang minh. Đấy đều là việc tự nhiên thành tựu, chứ chẳng thể do mình muốn hoạch định hoặc an bài được. Vì nhân quả hệt như nhau, nên quang minh trội hơn ánh sáng của mặt trời mặt trăng ngàn vạn ức lần, là tôn quý nhất trong các quang minh, là vua trong các đức Phật. Phần chánh kinh. Do đó, vô lượng thọ Phật cũng có hiệu là vô lượng quang Phật, cũng gọi là vô biên quang Phật, vô ngại quang Phật, vô đẳng quang Phật, cũng hiệu là trí huệ quang, thường chiếu quang, thanh tịnh quang, hoan hỷ quang, giải thoát quang, an ổn quang, siêu nhật nguyệt quang, bất tư nghị quang. Phần chú giải. Đoạn này trình bày điểm chính thứ ba của phẩm này. 12 danh hiệu quang minh thù thắng. 12 thứ quang minh ấy được gọi là 12 quang Phật, đều là những danh hiệu khác của vô lượng thọ Phật, cũng chính là quả giác của ngài Pháp Tạng khi đã thành Phật. Kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy, Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng 52 vị Bồ Tát đồng hàng với ngài, liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật mà bạch Phật rằng: Con nhớ trong hằng hà sa kiếp xưa kia, có Phật xuất thế tên là Vô Lượng Quang. 12 vị Như Lai liên tục xuất hiện trong một kiếp. Vị Phật sau rốt tên là Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. Đức Phật ấy dạy con niệm Phật Tam Muội. 12 vị Quang Phật trong kinh này chính là 12 Đức Như Lai trong hằng hà sa kiếp quá khứ. Kinh Cửu Phẩm Vãng Sanh A Di Đà Tam Ma Địa Tập Đà Ra Ni trong mật bộ cũng chép hình tượng báu của đại viên kính trí trong 12 mạng Đà La ở nội tòa có tên là Nhất Thiết Tam Đạt Vô Lượng Quang Phật, Trí Lực Tam Minh Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. Câu ấy rất phù hợp với kinh này. Bản đường dịch lại ghi 15 danh hiệu quang minh, bản tống dịch ghi 13 thứ quang minh, chẳng qua là do tách ra hay gộp lại nên thành ra sai khác đó thôi. Trong Tán A Di Đà Phật kệ, Đàm Loan đại sư đã viết về vô lượng quang Phật như sau: trí huệ quang minh chẳng thể lường, nên Phật hiệu là vô lượng quang. Các tướng hữu lượng nhờ quang minh chiếu nên được hiểu, vì vậy đảnh lễ chơn thật minh. Lời tán tụng này của đại sư đã khế hợp thánh tâm một cách sâu xa. Ngài đã trực chỉ quang minh chính là trí huệ, quang minh và trí huệ bất nhị. Câu vì vậy đảnh lễ chơn thật minh nghĩa là do quang minh này chính là trí huệ nên phải dập đầu kính lễ. Do cả bản kinh Đại Bổn đây chỉ là một chân thật, chân thật tế, chân thật huệ, chân thật lợi, nên kệ mới nói là chân thật minh. Rõ ràng cõi cực là y báo, chánh báo, nhân quả thuần là chân thật. Đại Huệ Thường Sư đời Tống cũng bảo: chỉ dùng quang minh này để tuyên diệu pháp, pháp ấy chính là quang minh này, chẳng rời quang minh này để thuyết pháp ấy. Pháp ấy là chân thật pháp, tức là chân thật tế, chẳng lìa quang minh này để thuyết pháp ấy, vì trí huệ và quang minh chẳng hai. Quang minh này là chân thật huệ, nên chỉ dùng quang minh này để tuyên diệu pháp, để ban bố cái lợi chân thật. Đó cũng chính là diệu dụng của quang minh. Bởi đó kệ tán viết rằng: các tướng hữu lượng nhờ quang minh chiếu nên được hiểu, do chân thật minh của trí huệ quang minh này nên có thể hiểu rõ hết thảy các tướng trong các cõi, cũng như khai ngộ hết thảy chúng sanh trong các cõi, nên mới bảo các tướng hữu lượng nhờ quang minh chiếu nên được hiểu. Hết thảy chúng sanh nhờ vào lực dụng của quang minh này nên hiểu rõ chân thật huệ. Sách Luận Chú viết rằng: nếu gặp được quang minh của Phật A Di Đà chiếu đến thì giải thoát được các sự ràng buộc nơi ý nghiệp, vào nhà Như Lai rốt ráo đắc ý nghiệp bình đẳng. Đấy chính là ý nghĩa của câu nhờ quang minh chiếu nên được hiểu. Vô Biên Quang Phật, A Di Đà Phật Tán Kệ viết rằng: giải thoát quang luân không ngần mé, nên Phật hiệu là Vô Biên Quang. Được quang chiếu soi lìa hữu vô, vì vậy kính lễ bình đẳng giác. Lời tán dương này của Đàm Loan đại sư thật thù thắng vượt xa lời tán của các vị khác. Ngài Nghĩa Tịch giảng chữ vô biên là không ngần mé, Ngài Tịnh Ảnh giảng là rộng lớn. Những cách giải thích như vậy chẳng được viên mãn kỳ diệu như cách giải thích của Ngài Đàm Loan. Dùng ngay chữ giải thoát quang để giải thích chữ vô biên quang. Giải thoát là một trong ba đức của Niết Bàn. Ngài còn thêm vào đó chữ luân. Luân có nghĩa là đầy đủ, viên mãn, diễn tả giải thoát đức viên mãn đầy đủ. Không ngần mé nghĩa là không còn thuộc trong hết thảy hạn lượng ranh giới. Lìa hữu vô là lìa khỏi hai khái niệm có và không. Do lìa hết thảy những quy ước thung dung trung đạo, lìa cả nhị biên lẫn trung đạo, giải thoát rốt ráo. Đấy là ý nghĩa của chữ vô biên, cũng như chính là ý nghĩa của câu ý nghiệp bình đẳng rốt ráo trong sách Luận Chú. Câu kệ sau cùng gọi ngay Phật là bình đẳng giác, tức bình đẳng giác cũng là một thánh hiệu của Phật Di Đà. Chỉ ngay vào đệ nhất nghĩa đế, bình đẳng rốt ráo, vạn pháp hệt như nhau. Lời tán dương này của Ngài Đàm Loan quả đã phơi bày rành rành ý nghĩa sâu xa của Phật hiệu vô biên quang. Đấy mới đúng là tán Phật. Vô ngại quang Phật. Ngài Cảnh Hưng, Ngài Nghĩa Tịch đều bảo vô ngại nghĩa là quang minh không chướng ngại. Ngài Tịnh Ảnh bảo vô ngại là tự tại. Ngài Đàm Loan khen danh hiệu này như sau: quang vân vô ngại như hư không, Vì thế Phật lại có hiệu là Vô Ngại Quang. Hết thảy hữu ngại được quang minh nhuần thấm, do đó đảnh lễ nan tư nghị. Ý nói, quang minh như hư không nên vô chướng ngại, do bổn thể thường tịch nên diệu dụng vô cùng, tự tại vô ngại. Do quang minh chiếu trọn khắp nên hết thảy hữu ngại, tức hữu tình, được hưởng lợi ích của quang minh. Vì vậy quang minh là nan tư nghị, tức khó nghĩ bàn nổi. Chữ Vô Đẳng Quang Phật trích từ bản Đường Dịch. Bản Ngụy Dịch ghi là Vô Đối Quang Phật. Ngài Tịnh Ảnh bảo Phật quang không gì đương cự nổi nên gọi là vô đối. Ngài Cảnh Hưng bảo Bồ Tát chẳng thể bằng được nổi Phật nên gọi là vô đối. Ngài Đàm Loan khen ngợi danh hiệu này như sau: thanh tịnh quang minh không ai đối địch được, vì thế Phật hiệu là Vô Đối Quang. Vô đối đồng nghĩa với vô đẳng, tức không gì bằng được, không có gì sánh bằng nổi, chính là dứt bậc đối đãi. Câu kinh Thủ Lăng Nghiêm: ta thật là văn thù, nhưng chẳng phải là văn thù, đã thể hiện ý nghĩa không gì so sánh, không gì bằng được, dứt tuyệt đối đãi. Nếu ta là văn thù thì hóa ra có đến hai văn thù, như vậy là có đối đãi so sánh. Do đó ý nghĩa của danh hiệu Vô Đẳng Quang Phật rất sâu xa vậy. Ngài Tịnh Ảnh giảng danh hiệu Trí Huệ Quang như sau: khéo chiếu các pháp nên gọi là Trí Huệ Quang. Ngài Cảnh Hưng lại bảo quang minh từ tâm thiện căn chẳng suy của Phật phát khởi, trừ được vô minh phẩm tâm của chúng sanh, nên chính là trí huệ. Ngài Đàm Loan lại tán rằng Phật quang phá tan tối tâm vô minh, nên Phật lại hiệu là Trí Huệ Quang. Cả hai ý sau, tức là ý của Ngài Cảnh Hưng và Ngài Đàm Loan, cùng cho rằng do phá trừ vô minh nên gọi là Trí Huệ Quang, trừ sạch tâm vô minh nhơ bẩn của chúng ta, ban cho chúng ta cái lợi chân thật, nên Phật Di Đà được xưng tụng là tôn quý nhất trong các quang minh, vua trong chư Phật. Chữ Thường Chiếu Quang lấy từ bản Tống Dịch: thường tịch quang, tịch mà thường chiếu nên gọi là Thường Chiếu Quang. Bản Ngụy Dịch ghi là Vô Đoạn Quang. Ngài Tịnh Ảnh bảo thường chiếu chẳng dứt nên gọi là Bất Đoạn Quang. Ngài Cảnh Hưng giảng rằng thường quang của Phật luôn chiếu soi làm lợi ích nên chẳng đoạn. Ngài Đàm Loan tán rằng trong hết thảy thời quang minh chiếu khắp, nên Phật lại hiệu là Bất Đoạn Quang. Trong hết thảy thời thường chiếu khắp chính là ý nghĩa của chữ thường chiếu. Ngài Tịnh Ảnh giảng thanh tịnh quang là lìa nhơ nên bảo là tịnh. Ngài Cảnh Hưng bảo từ thiện căn chẳng tham của Phật phát hiện, và cũng trừ được hết thảy tâm tham nhơ của chúng sanh, nên là thanh tịnh. Ngài Đàm Loan tán rằng đạo quang rạng ngời sắc si tuyệt, nên Phật lại hiệu là thanh tịnh quang. Một phen được quang minh chiếu đến thì tội cấu tiêu trừ, đều được giải thoát. Vì thế con đảnh lễ. Như vậy quang minh này rạng ngời ly cấu, lại còn tiêu trừ tham trược và tội cấu của chúng sanh, nên đặt tên là thanh tịnh quang. Sách Vãng Sanh Luận cũng bảo cần biết rằng, nói gọn lại, ba thứ thành tựu nguyện tâm trang nghiêm này cùng nhập vào một pháp cú. Một pháp cú là thanh tịnh cú. Thanh tịnh cú là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Do vậy thể của một danh hiệu thanh tịnh chính là chân thật pháp thân, gồm trọn ba thứ trang nghiêm là cõi, nước, Phật, Bồ Tát. Vì vậy trong bản Hán dịch, danh hiệu của Phật A Di Đà được ghi là Vô Lượng Thanh Tịnh Phật. Phật Di Đà có mật hiệu là Thanh Tịnh Kim Cang. Theo đó mà suy, hai chữ thanh tịnh mang ý nghĩa rất sâu sắc. Với danh hiệu Hoan Hỷ Quang. Ngài Tịnh Ảnh bảo rằng, có thể làm cho người được thấy trong lòng vui thích thì gọi là hỷ. Ngài Cảnh Hưng giảng rằng, từ thiện căn vô sân của Phật sanh ra, trừ được tâm nóng giận ganh ghét của chúng nên hoan hỷ. Ngài Đàm Loan tán rằng, từ quan gia bị thí an lạc nên Phật lại hiệu Hoan Hỷ Quang. An lạc là như kinh Pháp Hoa dạy, thân ý thoải mái, hưởng an vui. Phật quang khiến cho chúng sanh an vui mừng rỡ nên hiệu là Hoan Hỷ Quang. Danh hiệu Giải Thoát Quang trích từ bản Tống dịch. Bản Ngụy dịch không ghi danh hiệu này nên các bậc cổ đức chưa hề chú giải. Trong bản Ngụy dịch lại ghi hai danh hiệu là Viêm Vương Quang và Vô Xưng Quang, nên Ngài Đàm Loan tán rằng, Phật quang chiếu rực tột bậc nhất nên Phật lại hiệu là Quang Viêm Vương. Tam đồ tâm tối được quang minh khai mở, vì vậy đảnh lễ đấng đài ứng cúng, và thần quang ly tướng chẳng thể gọi tên được, vì vậy Phật lại hiệu là Vô Xưng Quang. Do quang minh thành Phật nên quang minh càng chói lọi, bởi chư Phật khen ngợi nên con đảnh lễ. Rõ ràng cả hai bài kệ trên cùng khen ngợi giải thoát. Thần quang ly tướng và do quang minh thành Phật diễn tả tự giác đức của giải thoát quang. Phật quang tột bậc nhất và tam đồ được quang minh chiếu, diễn tả giác tha đức của giải thoát quang. Đem cả hai bài kệ ấy để suy xét thì rõ ràng là cả hai cùng diễn tả đức tánh lợi ích của giải thoát quang. Ly tướng thành Phật, phóng quang phổ độ chính là diệu đức và lợi ích của giải thoát quang. Do đây ta cũng thấy rằng các bản dịch cổ dịch danh hiệu có sai khác thì chẳng qua là do diễn rộng hay thâu hẹp mà thôi. Danh hiệu An Ổn Quang trích từ bản Tống dịch. An ổn nghĩa là thân tâm yên ổn, do ngũ trược tám khổ chẳng quấy nhiễu nổi nên bảo là an. Núi sụp đất lở cũng chẳng lay động nổi nên gọi là ổn. Sách Tông Kính Lục viết rằng, an ổn khoái lạc thì tịch tỉnh diệu thường, mà tịch tỉnh diệu thường chính là thường tịch quang. Rõ ràng sanh và diệt đã bị diệt hết rồi thì tịch diệt là vui, đó là ý nghĩa chữ an. Ba đời hệt như nhau, chẳng quá khứ không vị lai, đấy là ý nghĩa của chữ ổn. Tịch tịnh thường diệu, quang minh màu nhiệm của Phật Di Đà chiếu trọn khắp, khiến tất cả chúng sanh an ổn khoái lạc, thoát khỏi các sanh diệt nên gọi là An Ổn Quang. Về danh hiệu Siêu Nhật Nguyệt Quang, Ngài Tịnh Ảnh giảng rằng, vượt khỏi tướng thế gian nên gọi là Siêu Nhật Nguyệt. Ngài Cảnh Hưng giảng rằng, ngày đêm luôn chiếu chẳng giống với ánh sáng của mặt trời mặt trăng trong cõi Sa Bà nên gọi là Siêu Nhật Nguyệt. Ngài Đàm Loan tán rằng, quang minh chiếu ngời vượt hẳn mặt trời mặt trăng, vì thế Phật hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Kinh Siêu Nhật Minh Tam Muội lại dạy rằng, quang minh của mặt trời soi tỏ mọi sự, loài người, muôn vật, côn trùng, dược thảo trong các hang hốc, chư thiên long thần đều nhờ mặt trời mà tồn tại, cùng được tươi tốt nảy nở. Nhưng mặt trời chẳng chiếu tới khoảng giữa hai núi Thiết Vi, cũng chẳng soi rọi cho cõi lòng con người được khai ngộ, chỉ chiếu hữu tình, chẳng chiếu nổi vô hình. Vì sao Siêu Nhật Nguyệt Minh Tam Muội thù thắng? Vì Tam Muội chiếu cả mười phương không bến không bờ, tam giới ngũ đạo không đâu là chẳng chiếu thấu suốt. Tam Muội đã như thế, huống hồ là quang minh của Phật Di Đà. Vì vậy Ngài hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Đoạn kinh trên đây để giải thích danh hiệu Siêu Nhật Nguyệt Quang một cách khéo léo, vượt xa những cách giải thích trước đó. Ánh sáng mặt trời chỉ có thể chiếu soi hết thảy những thứ hữu hình, sanh trưởng thiên địa vạn vật, nhưng chẳng chiếu nổi thứ vô hình, chẳng thể chiếu qua núi Thiết Vi, vì vậy chẳng soi được khoảng giữa hai núi Thiết Vi, chẳng thể khai minh cõi lòng con người. Siêu nhật nguyệt tam muội thù thắng hơn thế, nhưng quang minh của Phật Di Đà lại còn vượt xa tam muội này. Do vậy Phật hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Danh hiệu Bất Tư Nghị Quang thấy ghi trong hai bản Đường Dịch và Tống Dịch. Bản Ngụy Dịch ghi thành hai danh hiệu Nang Tư Quang và Vô Xưng Quang. Nhưng Nang Tư chính là chẳng nghĩ nổi, Vô Xưng là chẳng diễn tả nổi. Ngài Tịnh Ảnh bảo vượt ngoài mức tâm tưởng của thế gian nên bảo là Nang Tư, vượt ngoài ngôn ngữ của thế gian nên bảo là Vô Xưng Quang. Ngài Cảnh Hưng nói nhị thừa chẳng nghĩ lường nổi quang minh ấy nên bảo là Nang Tư, không thừa nào khác diễn tả nổi quang minh ấy nên bảo là Vô Xưng. Ngài Đàm Loan lại tán rằng quang minh ấy ngoại trừ Phật không ai suy lường nổi, nên Phật lại hiệu là Nang Tư Quang. Thần quang ly tướng chẳng thể gọi tên nổi, nên Phật lại hiệu là Vô Xưng Quang. Quang minh đã vượt ra ngoài hình tướng của quang minh, nên ngoại trừ Đức Phật ra không ai có thể suy lường nổi. Lời giảng của Đàm Loan Đại Sư bao quát cả hai danh hiệu trước và sau nên rất thù thắng. Phần trên lời giải thích của Ngài về Vô Xưng Quang đã tương hợp với danh hiệu Giải Thoát Quang, ở đây lại phù hợp với danh hiệu Bất Tư Nghị Quang. Xét ra giải thoát chính là một trong ba đức của Niết Bàn, mà giải thoát chính là bất khả tư nghị vậy. Hơn nữa, bất tư nghị chính là bất khả tư nghị. Danh xưng của bản tiểu bổn kinh này vốn là xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Kinh Cổ Âm Thanh Vương Đà Ra Ni cũng nói lúc bấy giờ mười phương hằng sa chư Phật đều cùng ngợi khen thế giới an lạc ấy. Tất cả Phật Pháp chẳng thể nghĩ bàn, thần thông biến hiện, các thứ phương tiện chẳng thể nghĩ bàn. Nếu có ai tin được sự như vậy, thì nên biết kẻ đó là chẳng thể nghĩ bàn, đạt được nghiệp báo cũng chẳng thể nghĩ bàn. Trong sách A-di-đà Sớ Sao, Liên Trì Đại Sư còn giảng về bất khả tư nghị như sau. Bất khả tư nghị chia ra thành bốn thứ. Một là công đức thí pháp rộng lớn như vô lượng thọ, vô lượng quang, tam bảo đạo phẩm, vân vân. Hai là công đức thần thông biến hóa trọn khắp như nước, chim, cây cối đều tuyên diệu pháp, tự nhiên thọ hưởng cơm áo đồ dùng, chúng sanh đều đầy đủ tướng hảo, thần thông biến hóa, vân vân. Ba là công đức tin nhận căn lành đời trước như tin nhận được pháp khó tin, đời trước đã tu vô lượng căn lành, vân vân. Bốn là công đức quả báo không chi hơn được như liền được vãng sanh, liền được dự vào trong số những vị thượng thiện nhân, trụ ngay vào địa vị bất thoái chuyển, rốt ráo thành Phật, vân vân. Những việc như vậy đều vượt xa thường tình nên bảo là bất khả tư nghị. Như kinh Kim Cang Bát Nhã dạy, kinh này nghĩa lý chẳng thể nghĩ bàn, quả báo cũng chẳng thể nghĩ bàn. Hơn nữa, theo kinh Tiểu Bổn, y báo, chánh báo, nhân quả đều chẳng thể nghĩ bàn. Sách Sớ Sao viết, về y báo thì đồng cư chính là thường tịch quan, về chánh báo thì ứng thân chính là pháp thân, nhân thì bảy ngày thành tựu, quả thì một phen vãng sanh sẽ bất thoái. Đấy cũng là những việc vượt xa khỏi thường tình, nên cũng đều là chẳng thể nghĩ bàn cả. Sách Di Đà Yếu Giải cũng bảo rằng, nói đại lược, bất khả tư nghị có đến năm nghĩa. Một, vượt ngang khỏi tam giới chẳng chờ phải đoạn hoặc. Hai, đã sanh về Tây Phương thì thấy đủ cả bốn cõi, chẳng cần phải tiến từng bậc một. 3. Chỉ trì danh hiệu, chẳng cần đến các phương tiện thiền quán. 4. Lấy 7 ngày làm hạn, chẳng cần phải nhiều kiếp, nhiều đời, lâu ngày, chày tháng. 5. Trì danh hiệu một vị Phật liền được chư Phật hộ niệm, chẳng cần trì danh của hết thảy các đức Phật khác. Đấy đều là do đại nguyện hạnh của đấng đạo sư tạo thành, nên bảo là cái lợi công đức chẳng thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà. Sách còn viết: hành nhân tính nguyện trì danh hoàn toàn lấy cái công đức của Phật biến thành công đức của chính mình, cho nên bảo là cái lợi công đức chẳng thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà. Câu tính nguyện trì danh hoàn toàn là đem công đức của Phật biến thành công đức của chính mình, đúng là lời hồng tâm của cái hồng tâm. Ý nói, lời cốt yếu nhất trong những lời cốt yếu, hồng tâm của hồng tâm, chính là điểm chính giữa của cái gọi là hồng tâm trong tấm bia để bắn tên. Cận đại, Ấn Quang Đại Sư đã tán dương sách yếu giải như sau: lý sự đều đạt đến mức cùng cực, là bản chú giải bậc nhất kể từ khi Đức Phật giảng kinh này đến nay, khéo léo chính xác đến mức tuyệt diệu. Ví dụ cổ Phật xuất hiện lần nữa trong thế gian để chú giải lại kinh này, thì cũng chẳng thể hay hơn được nổi. Thật đúng lắm thay. Trong bất tư nghị quan chứa đựng công đức chẳng thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà, nên Phật hiệu là bất tư nghị quan. Phần chánh kinh. Quang minh như vậy chiếu khắp hết thảy thế giới trong mười phương, có chúng sanh nào gặp được quang minh này thì cấu diệt thiện sanh, thân ý nhu nhuyễn. Nếu kẻ đang ở trong chốn tam đồ cực khổ mà thấy được quang minh này thì đều được ngưng nghỉ nỗi khổ, khi mạng chung đều được giải thoát. Nếu chúng sanh nào nghe công đức oai thần của quang minh ấy mà ngày đêm kể nói, chí tâm chẳng ngớt, thì thuận theo lòng mong sẽ được sanh về cõi ấy. Phần chú giải. Đoạn này trình bày chủ đề thứ tư của phẩm này, diệu dụng thù thắng của quang minh Phật Di Đà. Đây chính là kết quả của nguyện 14, quang minh chiếu đến được an lạc. Câu có chúng sanh nào gặp được quang minh này, ngụ ý tuy Phật quang chiếu khắp mười phương vô biên vô ngại, nhưng do chúng sanh căn tánh bất đồng, căn kém duyên hèn, khác nào chậu úp xuống thì dẫu ánh sáng mặt trời chiếu khắp vẫn không cách chi soi được lòng chậu. Như người úp chậu lên đầu chẳng thấy được ánh sáng, vì thế mới có kẻ gặp được hay chẳng gặp được quang minh của Phật. Nếu là người có cơ duyên gặp được quang minh này, ắt sẽ đạt được những lợi ích lớn lao như sau. 1. Cấu diệt. Bản ngụy dịch ghi là tam cấu tiêu diệt. Tam cấu chính là ba độc tham, sân, si. 2. Thiện sanh. Như thập trụ tỳ bà sa luận bảo rằng, thiện căn là chẳng tham, chẳng sân, chẳng si, hết thảy pháp lành đều sanh từ ba pháp ấy. Sách Trí Độ Luận quyển 30 cũng chép, hết thảy thiện pháp đều từ ba thiện pháp mà sanh và tăng trưởng. Như vậy, cấu diệt thì thiện sanh. Bản ngụy dịch chép là thiện tâm phát sanh. Thiện tâm là dùng hai pháp tàm và quý, và ba căn vô tham, vô sân, vô si để làm tự tánh cho điều lành. Dùng những điều ấy để cùng tương ứng khởi lên hết thảy tâm và tâm sở thì gọi là thiện tâm. Xét theo bổn nguyện Di Đà, thiện tâm chính là tính tâm chân thật trong tịnh tông. Thân ý chính là ba nghiệp thân khẩu ý. Nhu nhuyễn nghĩa là tâm nhu hòa, thuận theo đạo. Như kinh Pháp Hoa nói, chúng sanh đã tin phục ý chất trực nhu nhuyễn. Ấy là vì chúng sanh cõi này ương ngạnh khó giáo hóa, nên một khi thân ý đã nhu nhuyễn thì mới dễ điều phục giáo hóa. Chữ đồ trong tam đồ nghĩa là con đường. Tam đồ là hỏa đồ, huyết đồ và đao đồ. Tiểu địa ngục gồm cả ngục nóng lẫn lạnh. Đại địa ngục chỉ thuần là ngục nóng. Chỉ nói đến ngục nóng nên gọi địa ngục là hỏa đồ. Súc sanh thường ăn nuốt lẫn nhau nên gọi là huyết đồ. Ngạ quỷ thường bị xua đuổi nên gọi là đao đồ. Chúng sanh trong đường ác, ở những chốn cực khổ được Phật quang chiếu đến thì nỗi khổ ấy được ngừng dứt, nên được nghỉ yên. Vì vậy kinh bảo đều được ngưng nghỉ. Đấy là vì Phật đã nguyện, thấy quang minh của tôi chiếu soi đến thân thì không ai chẳng được an lạc, từ tâm làm lành, sanh trong nước tôi. Nay Phật nói quang minh có lợi ích thù thắng như thế để hiển thị sự thành tựu của lời nguyện ấy. Câu khi mạng chung đều được giải thoát diễn tả ý từ tâm làm lành, vãng sanh cực lạc. Ta thấy rằng chúng sanh cực khổ trong tam đồ, nếu thấy được quang minh của Phật liền được dứt khổ, khi mạng chung sẽ vãng sanh. Bởi thế nguyện lực và sức oai quang nhiếp thọ của Phật Di Đà đều chẳng thể nghĩ bàn. Quán kinh cũng chép: vô lượng thọ Phật có 84,000 tướng, mỗi một tướng có 84,000 tùy hình hảo, trong mỗi một tùy hình hảo lại có 84,000 quang minh. Mỗi một quang minh chiếu chúng sanh niệm Phật trong khắp 10 phương thế giới, nhiếp thủ chẳng bỏ. Sách Bát Châu Tán cũng ghi rằng: chẳng vì các duyên khác mà chiếu khắp, chỉ vì kiếm người niệm Phật vãng sanh. Do vậy, người niệm Phật chân thật chính là người hữu duyên gặp được quang minh này. Trong bản sứ giải của Ngài Vọng Tây có đoạn rằng: hỏi, hành giả trong nhân gian họa may còn thấy được quang minh, chứ chúng sanh trong tam đồ làm sao thấy nổi? Đáp: kinh Tâm Địa Quán có dạy, do kẻ nam người nữ kia tu phước hồi hướng nên có ánh sáng lớn màu vàng ròng chiếu thấu địa ngục. Trong quang minh diễn thuyết pháp phi diệu, khai ngộ cha mẹ, khiến họ phát ý: con hiếu làm lành hồi hướng cho cha mẹ còn được như vậy, huống là quang minh lớn lao của Phật Di Đà mà lại thua kém ư? Nếu chúng sanh nghe nói, ngày đêm nói kể, chí tâm chẳng ngớt. Kẻ nghe nói đức tánh của quang minh của Đức Phật, bèn ngày đêm kể nói thì cũng đều thuận theo lòng mong sẽ được sanh về cõi ấy. Bản Ngô Dịch ghi rằng: thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe tiếng A-di-đà Phật khen ngợi quang minh, sáng tối thường khen ngợi quang minh ấy tốt đẹp, chí tâm chẳng đoạn tuyệt, trong tâm mong mỏi vãng sanh cõi A-di-đà Phật. Câu nghe công đức oai thần của quang minh ấy trong hội bản tương đương với câu nghe tiếng A-di-đà Phật trong bản Ngô Dịch. Câu ngày đêm nói kể chí tâm chẳng ngớt tương đương với câu sáng tối thường khen ngợi quang minh ấy tốt đẹp của bản Ngô Dịch. Câu thuận theo lòng mong sẽ được vãng sanh cực lạc tương đương câu trong lòng mong mỏi vãng sanh cõi Phật A Di Đà của bản Ngô Dịch. Sách Hồi Sớ nói: ngày đêm xưng nói quang minh của Phật Di Đà chí tâm chẳng ngớt chính là cái nhân vãng sanh. Nhưng chí tâm tin ưa xưng niệm danh hiệu Đức Phật ấy thì mới chính là nghĩa thật sự của ngày đêm nói kể. Ý sách nói: tuy ngày đêm nói kể chí tâm tin ưa đúng là cái nhân để vãng sanh tịnh độ, nhưng tín nguyện trì danh mới chính là ý nghĩa thật sự của ngày đêm xưng nói. Vả lại, tín nguyện trì danh chính là chánh nhân vãng sanh, nên ai nấy đều được vãng sanh cả. Số 13. Thọ chúng vô lượng, tức thọ mạng và hội chúng vô lượng. Phẩm này nói đến ba thứ vô lượng: một là Phật thọ vô lượng, hai là hội chúng vô lượng, ba là thọ mạng của chúng hội cũng vô lượng. Điều thứ nhất là pháp thân đức, điều thứ hai là đại nguyện trọn khắp, Điều thứ ba là chủ bạn giống hệt nhau, chân thật chẳng thể nghĩ bàn. Phần chánh kinh. Phật bảo A Nan, vô lượng thọ Phật, thọ mạng trường cửu chẳng tính kể nổi. Ngài lại có vô số chúng thanh văn, thần trí đổng đạt, oai lực tự tại, họ có thể nắm một thế giới trong lòng bàn tay. Phần chú giải. Phật bảo A Nan, A Di Đà Phật, thọ mạng vô lượng, thọ mạng ngài trường cửu đến nỗi chẳng có cách nào diễn tả nổi, không cách chi tính toán nổi. Đây chính là do điều nguyện thứ 15, thọ mạng vô lượng kết thành. Câu lại có vô số thanh văn chúng, chính là điều nguyện 16, thanh văn vô số được thành tựu. Câu thọ mạng trường cửu chẳng tính kể nổi, biểu thị pháp thân rốt ráo của Phật A-di-đà. Do tam thế cùng như một nên thọ mạng vô lượng. Lại do đại nguyện thù thắng độc nhất, vượt xa chư Phật, nên thọ mạng của báo thân và hóa thân cũng đều vô lượng. Phật thọ vô lượng nên thường giác ngộ chúng sanh. Phật nguyện vô cực nên phải có chúng hội rộng lớn. Do đó chúng thanh văn trong cõi ngài đều vô số vô lượng. Câu thần trí đổng đạt mô tả chúng hội trong cõi ấy đều hiểu rành thông suốt thần thông trí huệ. Sách Vãng Sanh Luận nói, chúng trời người bất động, chỉ hội chúng cõi cực lạc từ biển trí thanh tịnh sanh ra. Sách Luận Chú giảng rằng, đều từ biển trí huệ thanh tịnh của Như Lai sanh ra, vì vậy họ đều thần trí đổng đạt, oai lực tự tại. Nói về thần trí thì thần là thần thông, trí là trí huệ. Nói thần trí là nói gọn. Nếu ghép thần và trí lại thành một từ thì thần trí nghĩa là trí huệ thấy tột cùng xử lý một cách tự tại. Thần là sáng suốt, nghĩa là trí huệ ấy sáng suốt thần diệu vô cực. Đạt là thông đạt vô ngại. Đổng là thấu triệt rốt ráo. Oai đức tự tại là sức oai thần tự tại vô ngại. Câu có thể cầm một thế giới trong lòng bàn tay, hiển thị sâu sắc cảnh giới quảng hiệp tự tại, nhất đa tương tức. Xin xem lại phần giải thích về môn này trong cuốn 1, sự sự vô ngại chẳng thể nghĩ bàn của Hoa Nghiêm. Kinh Di Ma cũng nói về công đức chẳng thể nghĩ bàn, cầm một thế giới trong lòng bàn tay. Kinh chép, trụ trong giải thoát chẳng thể nghĩ bàn. Bồ Tát bức lấy một tam thiên đại thiên thế giới, như thợ đồ gốm véo lấy một miếng đất sét đặt trong bàn tay phải, rồi ném khỏi hằng sa thế giới. Nhưng chúng sanh trong thế giới ấy chẳng biết chẳng hay nơi mình đang trụ, lại đem đặt trả về chỗ cũ, khiến cho chúng sanh đều chẳng có ý tưởng là thế giới bị đem đi hay trả lại, mà bổn tướng của thế giới này vẫn như cũ. Và Bồ Tát đem chúng sanh trong một cõi Phật đặt trong bàn tay phải, bay đến mười phương, hiện bày khắp hết thảy, nhưng chẳng lay động bổn xứ. Đại chúng cõi cực lạc đều có đủ những công đức oai thần chẳng thể nghĩ bàn như vậy. Rõ ràng là thánh chúng trang nghiêm, công đức của chủ lẫn bạn đều chẳng thể nghĩ bàn. Phần chánh kinh. Trong các đệ tử của ta, Đại Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất, đối với tất cả hết thảy tinh tú và chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới, ông ấy có thể trong một ngày một đêm biết trọn số đó. Phần chú giải. Trong đoạn văn trên chỉ nói đến công đức của mình Ngài Mục Kiền Liên để làm thí dụ. Việc biết được số lượng tinh tú chỉ thấy ghi trong hai bản Hán dịch và Ngô dịch. Bản Hán dịch ghi là Maha Mục Kiện Liên bay trong tứ thiên hạ, trong một ngày một đêm đếm hết số ngôi sao, biết là có bao nhiêu ngôi. Phần chánh kinh. Giả sử chúng sanh trong mười phương đều thành duyên giác, mỗi vị duyên giác thọ vạn ức năm, thần thông đều như đại một kiện liên, suốt cả cuộc đời vắt kiệt trí lực, cùng nhau tính toán chẳng tính nổi một phần ngàn vạn số lượng thanh văn trong hội Đức Phật ấy. Phần chú giải. Đoạn văn này kể rõ thanh văn nhiều vô số. Ngài Mục Liên là bậc thần thông đệ nhất, dẫu cho mười phương chúng sanh đều đắc thần thông hệt như Ngài Mục Liên, dùng trọn cả cuộc đời mình dốc cạn trí lực, hợp nhau tính toán số lượng thánh chúng trong cõi cực lạc, thì những điều họ biết được chẳng bằng nổi một phần ngàn vạn số lượng thánh chúng trong cõi ấy. Phần chánh kinh. Ví như đại hải sâu rộng vô biên, nếu lấy một sợi lông chẻ thành trăm phần, nghiền nát như vi trần, đem mảnh bụi lông ấy chấm lấy một giọt nước biển, thì nước dính vào mảnh lông ấy so với biển cả, cái nào là nhiều? Này A Nan, con số mà những người như Mục Kiện Liên biết được thì như nước dính nơi mảnh lông, số họ chưa biết như nước biển cả. Phần chú giải. Một sợi lông đã rất nhỏ bé, lại còn tách ra thành trăm phần thì lại càng nhỏ tí hơn nữa, như vi trần lại càng cực nhỏ. Đem lượng nước dính vào mảnh lông ấy để ví cho con số đã biết, dùng con số chẳng biết như nước biển cả để ví thánh chúng cõi kia, con số ấy thật là vô lượng. Phần chánh kinh. Thọ lượng của Đức Phật ấy và thọ lượng của các Bồ Tát, thanh văn, trời, người cũng giống như thế, chẳng thể dùng toán số thí dụ để biết được nổi. Phần chú giải. Đoạn này kết hợp cả chủ lẫn bạn, giáo chủ thọ mạng vô lượng, hết thảy đại chúng trong nước cũng đều thọ mạng vô lượng giống như Phật. Di Đà đại ân đức vi diệu khó nghĩ nổi, kẻ ôm nghiệp đi vãng sanh một phen đã sanh về cõi kia thì chẳng bị thoái chuyển nữa, thọ mạng cũng lại vô lượng. Do vậy, trong cõi ấy, ai cũng có thể trong một đời sẽ kế vị thành Phật chứng cực quả. Cõi Sa Bà này đã lắm duyên thoái chuyển, thọ mạng bất quá trăm năm, nên trong đời mạt pháp, ức vạn người tu hành, mấy kẻ đắc đạo. Sách Vãng Sanh Luận có bài kệ như sau: Chánh giác A Di Đà, pháp vương khéo trụ trì. Phật thọ vô lượng nên giáo hóa đại chúng vô lượng. Những người được Ngài giáo hóa đều là bổ xứ Bồ Tát, nên bảo là khéo trụ trì. Sách còn ghi bài kệ sau: Như Lai tịnh hoa chúng, hoa chánh giác hóa sanh. Nghĩa là chúng hội ấy đều hóa sanh trong hoa sen thanh tịnh của cõi A Di Đà Phật, đều từ biển trí huệ thanh tịnh của Như Lai sanh ra, cũng đều sanh ra từ tự tâm của Phật A Di Đà. Vì vậy, nhân dân cõi nước ấy bình đẳng với Phật, thọ mạng cũng đều vô lượng, nhất sanh bổ xứ, đủ thấy cõi cực lạc chủ bạn đều trang nghiêm, công đức thành tựu. Số 14. Cây báo khắp cõi nước. Phẩm này lại tường thuật về y báo trang nghiêm của cõi cực lạc. Cây bằng bảy báo thành hàng khắp cả cõi nước. Các cây báo đó hoặc chỉ do một thứ báo tạo thành, hoặc do nhiều thứ báo hợp thành. Cây nào cũng chỉnh tề trang nghiêm, quang sắc đẹp đẽ lạ lùng, gió lay liền tấu nhạc, âm điệu hòa nhã. Đấy chính là nguyện thứ 17, cây vô lượng sắc được thành tựu. Phần chánh kinh. Cõi Đức Như Lai ấy có nhiều cây báo, hoặc cây thuần bằng vàng, cây thuần bằng bạc, cây lưu ly, cây thủy tinh, cây hổ phách, cây mỹ ngọc, cây mã não, cây lưu ly, chỉ do một thứ báo tạo thành, chẳng lẫn các thứ báo khác. Hoặc có cây bằng hai báo, ba báo cho đến bảy báo lần lượt hợp thành, rễ, thân, cành, nhánh do các thứ báo ấy hợp thành, hoa, lá, quả, hạt do các thứ báo khác hóa thành, hoặc có cây báu vàng rồng làm rễ, bạch ngân làm thân, lưu ly làm cành, thủy tinh làm ngọn, hổ phách làm lá, mỹ ngọc làm hoa, mã não làm quả. Các cây báu khác cũng bằng các thứ bảy báu lần lượt hợp thành rễ, cành, lá, hoa, quả. Phần chú giải. Thủy tinh, tiếng Phạn là pha lê, còn gọi lẫn lộn là lưu ly, thường được dịch là thủy tinh. Pha lê có bốn màu: tía, hồng, trắng, biếc. Lưu ly là tiếng Phạn, tàu dịch là thanh sắc bảo. Loại bảo thạch này màu xanh dương, các thứ báu khác chẳng phá vỡ nó nổi. Lưu ly cứng chắc, màu sắc rạng rỡ, hiếm có trong đời nên được gọi là quý báu. Hổ phách, mã não đều là thứ quý báu trong thế gian. Nói chung, bảy báu kể trên đều là miễn cưỡng tạm dùng tên các chất báu trong thế gian này để so sánh, chứ thật ra hết thảy vạn vật trong cõi cực lạc đều lạ lùng kỳ diệu, đẹp đẽ vượt xa mười phương, đâu có thật sự giống như những vật báu phàm tục trong cõi đời ô trược này. Theo sách Vãng Sanh Luận, những cây báu đó hiển thị các sự công đức trang nghiêm thành tựu trong cõi ấy. Luận ghi rằng: mượn tánh chất các thứ trân bảo để trang nghiêm khéo léo viên mãn. Hiểu nông cạn thì câu mượn tánh chất các thứ trân bảo diễn tả cây do diệu bảo tạo thành. Hiểu sâu sắc hơn, câu ấy diễn tả tánh đức của Phật Di Đà. Tánh đức của Phật Di Đà vốn sẵn hết thảy diệu bảo, trong mọi thứ trân bảo đều đầy đủ diệu đức của hết thảy trân bảo. Hiểu một cách nông cạn thì trang nghiêm khéo léo viên mãn chính là những điều như màu sắc rạng rỡ, ánh sáng chói ngời và phát ra tiếng ngũ âm sẽ được nói trong đoạn kế. Hiểu sâu hơn, câu ấy có nghĩa là mỗi một cây báu đều viên minh cụ đức. Phần chánh kinh. Đều mọc thành hàng khác biệt, hàng hàng thẳng lối, thân cây ngang nhau, cành lá hướng vào nhau, hoa quả tương đương, màu sắc rạng rỡ, ánh sáng chói ngời, chẳng thể thấy trọn. Phần chú giải. Đoạn này diễn tả đặc tính của các báu. Cây mọc thành hàng theo trật tự, quan sát sáng ngời đẹp đẽ, đấy chính là môn trang nghiêm thành tựu mặt đất trong Vãng Sanh Luận. Kệ ghi rằng: các cây màu sắc ánh sáng khác nhau, trong cõi cực lạc mặt đất bằng phẳng như lòng bàn tay, cây báu nhiều màu mọc khắp cõi nước. Bên trên phủ lưới báu, phía dưới dựng lan can báu. Những điều như vậy đều là để trang nghiêm mặt đất. Đều mọc thành hàng khác biệt, nghĩa là các thứ cây báu khác loại thì loại nào mọc theo thứ ấy thành từng hàng riêng biệt. Phần định thiện nghĩa trong sách Quán Kinh Sớ đã giảng chữ hàng hàng thẳng lối như sau: cõi ấy cây cối tuy nhiều, nhưng mọc thành hàng tề chỉnh, ngay ngắn, chẳng tạp loạn. Về chữ hạt, sách Hội Sớ giảng rằng hạt nghĩa là hạt của quả, quả và hạt chẳng trổ sai chỗ, nên bảo là tương đương. Màu sắc rạng ngời nghĩa là hình sắc tươi tốt. Ánh sáng chói ngời nghĩa là quang minh chiếu rực. Chẳng thể thấy trọn nghĩa là mắt chẳng thể trông thấy hết được, cũng có nghĩa là năm sắc choáng lộn đến nỗi mắt chẳng thể phân biệt được hết. Phần định thiện nghĩa trong Quán Kinh Sớ cũng ghi: các rừng cây báu đều từ tâm vô lậu của Đức Di Đà biến hiện ra. Do tâm Phật là vô lậu nên những cây ấy cũng vô lậu, thậm chí chẳng có già chết, cũng chẳng có cây non, cũng chẳng có cây mới đâm chồi rồi lớn dần dần. Hễ mọc lên thì đồng thời mọc ngay, kích thước số lượng giống hệt nhau. Vì sao vậy? Cõi ấy là cõi vô sanh vô lậu thì há lại có sanh tử tăng trưởng dần dần hay sao? Căn cứ theo đó thì cây báu trong cõi ấy đều từ tâm vô lậu của Phật Di Đà biến hiện, nên chẳng có già chết, cũng chẳng biến đổi. Do vậy, chẳng có cây mới mọc cùng tướng trạng tăng trưởng dần dần. Cõi ấy là cõi vô sanh, nên rừng cây cũng trụ trong vô sanh, tức là vô lượng thọ. Hữu tình lẫn vô tình đều bình đẳng nhất vị, đều chẳng thể nghĩ bàn. Do chẳng thể nghĩ bàn, nên cây sẽ tự nhiên vang ra tiếng kỳ diệu, tự nhiên hòa tiếng nhau, như đoạn kinh dưới đây sẽ kể. Phần chánh kinh. Gió mát đúng thời thổi, cây phát ra tiếng ngũ âm, cung thương vi diệu tự nhiên hòa tiếng. Các cây báu ấy mọc khắp cả cõi nước. Phần chú giải. Sách Hội Sớ nói, gió thanh tịnh vô lậu nên bảo là thanh phong. Đúng thời thổi qua nên bảo là gió thổi đúng thời. Tiếng ngũ âm tức là ngũ thanh, cung, thương, dốc, chủy, vũ. Năm âm thanh ấy bao gồm hết thảy các thanh âm. Năm thanh ấy chính là cái gốc của nhạc luật Trung Quốc cổ đại, sau này thêm vào hai âm biến cung và biến chủy thành ra bảy thanh. Đấy chính là bảy nốt trong nhạc lý hiện đại. Trong câu cung thương vi diệu, kinh dùng hai thanh cung và thương để nói lên hết thảy âm thanh đều vi diệu. Hòa tiếng nghĩa là âm thanh tương ứng với nhau. Sách Hội Sớ bảo rằng do nguyện lực thành tựu, chẳng cần phải gõ hay thổi, nên bảo là tự nhiên hòa tiếng. Cây phát ra tiếng nhịp nhàng, hiển thị một nhánh cỏ, một thân cây trong cõi cực lạc, cũng đều là viên minh cụ đức. Số 15. Bồ đề đạo tràng. Cây bồ đề được nói trong phần này chính là cây đạo tràng nói trong nguyện 41. Trước hết, kinh nói đến hình tướng cây to lớn trang nghiêm, rồi tường thuật cây có diệu đức khó nghĩ lường. Cuối cùng là nói rõ nguyện lực của Di Đà, nêu quả để làm sáng tỏ cái nhân. Phần chánh kinh. Nơi đạo tràng lại có cây bồ đề cao 400 vạn dặm. Gốc nó to trọn 5.000 do tuần. Cành lá xòe ra bốn phía đến 20 vạn dặm, do hết thảy các thứ báu tự nhiên hợp thành. Hoa quả lồ lộ, xum xuê, ánh sáng chói rạng khắp nơi. Lại có các thứ báu ma ni vàng, lục, xanh dương, trắng, là vua trong các thứ báu để dùng làm anh lạc. Khóa báu vân tụ trang hoàng các trụ báu, vàng, châu, linh, đạt treo khắp trên cành. Lưới báu trân diệu giăng che bên trên, 100.000 vạn sắc chói ngời lẫn nhau, vô lượng tia sáng chiếu rực vô cực, hết thảy trang nghiêm hiện ra một cách thích ứng. Phần chú giải. Chữ đạo tràng có đến 5 nghĩa. Một là chỗ Đức Phật Thích Ca thành đạo dưới gốc bồ đề ở Ấn Độ được gọi là đạo tràng. Hai là đắc đạo hành pháp, như Kinh Di Ma nói, trực tâm là đạo tràng. Ba là chỗ cúng Phật được gọi là đạo tràng. Bốn là chỗ học đạo, như bản chú giải Kinh Di Ma của Ngài Tăng Triệu có câu, chỗ tu đạo thanh vắng gọi là đạo tràng. Năm, thời Tùy Dượng Đế, tự viện được gọi là đạo tràng. Vua xuống chiếu bắt gọi các chùa trong thiên hạ là đạo tràng hết. Chữ đạo tràng trong kinh này phải được hiểu theo nghĩa thứ tư, tức là chỗ tu đạo. Theo sách Tây Vực Ký, cây bồ đề chính là cây Tất Bát La. Phật ngồi dưới gốc cây này thành đẳng chánh giác, nên cây được gọi là cây bồ đề, dịch nghĩa là đạo thọ hoặc là giác thọ. Lúc Phật còn tại thế, cây cao 400 thước, lâu ngày tàn rụi dần chỉ còn cao 4-5 trượng. Đấy là cây bồ đề trong thế giới này. Trong kinh này, cây bồ đề cao 400 vạn dặm. Nhưng như Quán Kinh nói, thân Phật cao 60 vạn ức na do tha hằng sa do tuần, thì hóa ra thân Phật cao mà cây lại thấp, chẳng tương xứng. Thật ra điều này chẳng quan hệ gì. Những số lượng kinh nói đều chỉ là thuận theo căn cơ của chúng sanh, nên chúng ta chớ quá câu nệ. Hơn nữa, toàn thể kinh này là cảnh giới sự sự vô ngại, chẳng thể nghĩ bàn. Dẫu cho chúng ấy cao thấp sai khác, nhưng nếu đã thông đạt huyền môn quảng hiệp tự tại thì liền có thể chứng nhập hết thảy pháp giới vô ngại. Từ chữ hết thảy các báo trở đi diễn tả sự trang nghiêm của cây bồ đề. Câu tự nhiên hợp thành ngụ ý rằng cây do đại nguyện đại lực của Phật Di Đà mà thành, tự nhiên như thế chẳng phải tạo tác. Phu tạm dịch là lồ lộ, có nghĩa là lộ ra, hiển hiện. Vinh tạm dịch là xum xuê, có nghĩa là tùm tươi tốt. Cây bồ đề cũng do hết thảy các thứ báo tự nhiên hợp thành, nên hoa quả xum xuê, tươi đẹp, rực rỡ, tỏa sáng khắp nơi. Từ chữ lại có trở đi, kinh kể về những thứ trang nghiêm nơi cây. Bài kệ sau đây trong Vãng Sanh Luận nói rằng: vô lượng báu giăng sen, lưới mành rợp hư không, các thứ linh vang tiếng, phát ra tiếng pháp màu nhiệm. Thật tương ứng với đoạn kinh này. Chuỗi anh lạc, trụ báu, lưới báu được nói trong kinh đều là để trang nghiêm nơi không trung phía trên cây. Đầu tiên là báu mani bốn màu. Các thứ báu này có đủ hết thảy những đặc tánh tốt đẹp nhất của các báu, nên chúng là tối thượng trong các báu. Do đó kinh bảo vua trong các báu, dùng các thứ báu tối thượng như thế làm chuỗi anh lạc, treo kính các cành nhánh cây để trang hoàng. Trong câu khóa báu vân tụ, chữ khóa chỉ những chỗ kết cấu ăn khớp vào nhau trong các thứ kiến trúc nơi ấy. Vân tụ chính là tên một thứ báu, như bản đường dịch ghi rằng có các thứ báu như vân tử, vân tụ, vân vân, dùng làm khóa móc. Do đó khóa báu vân tụ có nghĩa là dùng báu vân tụ để làm các thứ kết cấu dính móc vào nhau. Bản tống dịch nói về trụ báu như sau: cõi Đức Phật ấy có các trụ báu đều dùng trăm ngàn trân bảo để trang nghiêm, như là trụ vàng, trụ bạc, trụ lưu ly, trụ pha lê, trụ chân châu, trụ sa cừ, trụ mã não. Lại có những trụ do từ hai thứ báo cho đến bảy thứ báo hợp thành. Các trụ báo như thế trang hoàng bằng các chuỗi anh lạc cũng như các khóa báo. Trong nhóm chữ vàng, châu, linh, đạt thì vàng là vàng rồng, châu là chân châu, linh là cái linh bằng kim loại, hình dáng tựa tựa như cái chuông nhưng nhỏ hơn nhiều. Đạt là loại linh có lưỡi gỗ, tức mộc thiệt, là lưỡi ở đây chỉ cái hạt tròn nhỏ được treo trong cái đạt. Khi lắc lên sẽ phát ra tiếng. Linh và đạt đều cùng bằng diệu bảo hợp thành, phát ra những âm thanh vi diệu. Bốn thứ nói trên đeo đầy khắp các cành nhánh bồ đề, nên kinh nói treo khắp trên cành. Bản đường dịch ghi ý lưới báu trân diệu như sau: lại dùng vàng rồng, chân châu, linh đạt bằng các thứ báu kết thành lưới. Như vậy lưới báu cũng do vàng rồng, chân châu, linh đạt tạo thành, nên bảo là trân diệu. Khi nói về giăng che thì giăng là căng rộng ra, che là trùm lấp, phủ lên. Các lưới báu như thế căng ra phủ trên cây bồ đề, nên bảo giăng che bên trên. Bảo châu phóng quang trăm ngàn vạn sắc, như Quán Kinh nói mỗi một bảo châu có ngàn quang minh, mỗi một quang minh có 84,000 sắc. Mỗi một diệu sắc như thế phản chiếu ánh sáng của nhau, càng thêm chói lọi khắp cả, nên kinh bảo chói ngời lẫn nhau. Viêm nghĩa là ánh lửa tỏa rực lên, nên quang viêm tạm dịch là tia sáng, có nghĩa là những tia sáng chói. Mỗi một viên châu tỏa ngàn quang minh. Do có vô lượng bảo châu nên kinh bảo vô lượng tia sáng chiếu rực vô cực. Vô cực nghĩa là chẳng có hạn lượng. Ngài Cảnh Hưng giảng câu hết thảy trang nghiêm hiện ra một cách thích ứng như sau: do thiện báo từ bi của Đức Như Lai hóa hiện, nên thuận theo căn cơ của chúng sanh mà hiện ra các thứ lớn, nhỏ, dài, ngắn, từ một thứ báo, hai thứ báo cho đến các thứ báo, không thứ nào lại chẳng đẹp ý người thấy. Hóa hiện một cách nhiệm màu như thế, để thích ứng với khắp mọi căn cơ, biến hóa chẳng ngăn ngại. Mỗi một thứ đều màu nhiệm viên mãn, hiển bày trọn vẹn sự sự vô ngại. Phần chánh kinh. Gió nhẹ khẽ động thổi qua các cành lá, diễn xuất vô lượng âm thanh diệu pháp. Những âm thanh ấy lan truyền khắp các cõi Phật, thanh tịnh, sảng khoái, bi mẫn, trong sáng, vi diệu, hòa nhã. Thật là âm thanh bậc nhất trong các âm thanh trong mười phương thế giới. Phần chú giải. Đoạn kinh này thuật rõ cây có khả năng diễn nói diệu pháp, công dụng chẳng thể nghĩ bàn. Diệu pháp là pháp tối thắng bậc nhất chẳng thể nghĩ bàn. Bài tựa sách Pháp Hoa Huyền Nghĩa có câu: diệu là chữ để khen ngợi pháp tốt lành chẳng thể nghĩ bàn. Gió thổi lay cành, lá, cây báu, phát ra âm thanh diễn nói chẳng thể tính kể nổi pháp âm vi diệu, nên bảo là diễn xuất vô lượng âm thanh diệu pháp. Ngài Đàm Loan bảo, âm thanh ấy làm Phật sự chẳng thể nghĩ bàn. Chữ Phật sự chỉ sự giáo hóa của chư Phật, cũng như hết thảy việc có lợi cho Phật đạo. Thông thường những pháp hội cầu phước, cầu siêu vân vân cũng được gọi là Phật sự. Trong cõi cực lạc, âm thanh do cây báu phát ra cũng làm được các Phật sự, nên Ngài Đàm Loan mới khen ngợi là chẳng thể nghĩ bàn. Hơn nữa, âm thanh ấy lại thanh sướng, ai lương, vi diệu, hòa nhã, tạm dịch là thanh tịnh, sảng khoái, bi mẫn, trong trẻo, vi diệu, hòa nhã. Ngài Nghĩa Tịch bảo, thanh là thanh tịnh, nghe được chẳng sanh tâm trược nhiễm. Dương là tuyên dương, do âm thanh ấy có thể tuyên dương pháp thật tướng. Bản Ngài Nghĩa Tịch dùng để chú giải ghi là thanh dương, còn hội bản ghi là thanh sướng. Sướng có nghĩa là thông suốt, vui sướng, khiến cho người nghe sảng khoái. Sướng lại có nghĩa là thông hiểu, nghĩa là pháp âm ấy khiến cho người nghe thông đạt được pháp thật tướng. Ai là bi ai, pháp ấy khiến người nghe sanh tâm đại bi. Lương là trong trẻo, vang vọng, thấu triệt, rõ ràng, pháp âm ấy khiến cho người nghe khai phát trí huệ. Vi là tinh tế, bí mật, pháp âm ấy tinh tế bí mật như tiếng âm nhạc cõi phạm thiên. Diệu là hay, đẹp, tuyệt diệu, âm thanh ấy hay tuyệt diệu như tiếng chim loan, chim phụng hoàng mái. Hòa là điều hòa, âm vận nhịp nhàng réo rắt. Nhã là thanh nhã, đứng đắn, pháp âm ấy thanh nhã, đứng đắn vì thuận theo Phật pháp. Những đức tánh vừa thuật của những âm thanh ấy không những chỉ đặc biệt lạ lùng nhất đối với các cõi trời, mà so trong mười phương thế giới, những âm thanh ấy cũng là bậc nhất, nên kinh bảo thật là bậc nhất trong các âm thanh trong mười phương thế giới. Phần chánh kinh. Nếu có chúng sanh thấy cây bồ đề, nghe tiếng, ngửi mùi, nếm vị trái cây, chạm phải ánh sáng hình bóng nó, nghĩ đến công đức của cây, thì đều được sáu căn thanh triệt, không có các não hoạn, trụ bất thoái chuyển, đạt thành Phật đạo. Lại do thấy cây ấy sẽ đắc ba thứ nhẫn: một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, ba là vô sanh pháp nhẫn. Phần chú giải. Đoạn kinh này ghi rõ cây bồ đề tạo lợi ích, rộng thí cái lợi chân thật. Nếu có chúng sanh nào mắt thấy được cây ấy, tai nghe tiếng từ cây ấy phát ra, mũi ngửi được mùi hương, miệng nếm vị trái cây ấy, thân chạm phải ánh sáng, bóng cây, hoặc ý căn nghĩ nhớ đến công đức của cây, thì sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, bất cứ căn nào tiếp xúc với cây ấy cũng đều khiến cho người ấy đắc bất thoái, đắc nhẫn, được cái lợi ích thành Phật. Trước hết, kinh nói đều được sáu căn thanh triệt. Sách Hội Sớ giảng như sau: căn tai không cấu nhiễm là thanh, nghe tỏ tường các âm là triệt. Cứ theo đó mà suy ra các căn khác: nhãn căn không cấu nhiễm là thanh, thấy rõ tường các sắc là triệt, cho đến ý căn không cấu nhiễm là thanh, hiểu tỏ tường các pháp là triệt. Sáu căn đều phát sanh thắng trí, đều được thanh triệt, nên bảo là sáu căn thanh triệt. Sách Tiên Chú giảng chữ não như sau: não là tên gọi của một thứ tâm sở. Tâm sở là tác dụng của tâm, thường gồm 46 vị như thọ, tưởng, tư, xúc, vân vân, là một trong các pháp thuộc về tiểu phiền não. Sáu pháp: vô minh, phóng dật, lười biếng, chẳng tinh, hôn trầm và lao chao, gọi là đại phiền não pháp. Não nghĩa là dẫu tự mình biết những điều ác chính mình làm là ác, nhưng chẳng thay đổi, cứ chấp trước đến cùng, chẳng chịu nghe người khác can gián, nhưng trong lòng tự buồn bã phiền muộn. Não cũng là một pháp trong 12 tùy phiền não: tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, gọi là căn bản phiền não. Những phiền não phát sanh từ căn bản phiền não gọi là tùy phiền não, nghĩa là nghĩ lại những sự việc trong quá khứ hoặc do hiện tại có việc gì chẳng vừa ý khiến cho tinh thần tự phiền não. Sách Duy Thức Thuật Ký lại giảng rằng phiền là quấy rối, não là làm loạn. Xa rời cái khổ phiền não nên bảo là không có các não hoạn, thậm chí được bất thoái chuyển, hướng thẳng đến chỗ thành Phật, nên bảo là trụ bất thoái chuyển, đạt thành Phật đạo. Kế tiếp, kinh dạy trông thấy cây bồ đề sẽ đắc nhẫn. Đoạn trên nói đủ cả sáu căn, đoạn này chỉ nói mình nhãn căn, đó là chỉ lấy nhãn căn làm đại biểu cho các căn khác. Việc trông thấy cây liền đắc nhẫn chính là kết quả của nguyện thứ 40 nơi cây thấy các cõi Phật, và nguyện 47 nghe danh đắc nhẫn. Sách Hội Sớ bảo rằng ngửa xem cây đạo tràng chính là biểu tượng của quả chánh giác viên mãn, còn danh hiệu chính là thật thể của bổ nguyện thành tựu. Vì thế lời nguyện nghe danh đắc nhẫn là nhân tạo thành cái quả thành tựu trông thấy cây đắc nhẫn, ý nói do đại nguyện của Phật Di Đà đã thành tựu nên dùng việc thấy cây đắc nhẫn để chứng minh lời nguyện ấy. Nghe danh chính là nghe âm thanh màu nhiệm phát ra từ cây đạo tràng. Như kinh Tiểu Bổn chép, nghe tiếng ấy thì tự nhiên đều sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Trông thấy cây ấy là trông thấy quả đức của Phật A-di-đà. Lấy đó mà suy thì việc nghe danh đắc nhẫn đã rõ rành rành vậy. Nói tóm lại, danh hiệu và cây bồ đề đều là từ diệu đức của quả địa đại giác biến hiện, đều là viên viên quả hải đầy đủ viên dung muôn đức, đều là thanh tịnh cú, chân thật trí huệ vô vi pháp thân, đều là chân thực tế mà cũng chính là tự tánh của đương nhân, nên mới có những lợi ích chân thật chẳng thể nghĩ bàn như vậy. Nhưng danh hiệu Ngài vang dội khắp mười phương, độ trọn ba căn, còn muốn thấy được cây ấy chỉ còn cách sanh về tịnh độ, tận mắt thấy cây báu mới đạt được lợi ích ấy. So sánh hai điều này thì cái lợi nghe danh đắc nhẫn lại càng rõ rệt. Bởi thế sách Hội Sớ mới viết, lấy đó mà suy thì việc nghe danh đắc nhẫn càng rõ rành rành vậy. Đắc nhẫn: tin được lý khó tin chẳng lầm lạc, thì gọi là nhẫn. Ngài Tịnh Ảnh nói, huệ tâm an trụ nơi pháp thì gọi là nhẫn. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 11 bảo rằng, an trụ trong thật tướng của các pháp là nhẫn. Sách Hội Sớ giảng rằng, trí hạnh tăng tấn là pháp nhẫn. Tịnh Ảnh Sớ giảng câu, đắc ba thứ nhẫn như sau: vừa nghe tiếng liền giải ngộ, biết tiếng ấy như tiếng vang thì gọi là âm hưởng nhẫn, đó là từ bậc tam địa trở xuống. Xả thuyên hướng thật thì gọi là nhu thuận nhẫn, đó là pháp nhẫn của bậc tứ ngũ lục địa. Chứng thật lìa tướng thì gọi là vô sanh nhẫn, đó là nhẫn của bậc thất địa trở lên. Ý nói, nghe pháp ngộ đạo, biết hết thảy pháp giống như tiếng vọng, như mộng, huyễn, bọt nước, hình bóng, thì gọi là âm hưởng nhẫn. Bậc Bồ Tát trong biệt giáo từ tam địa trở xuống đắc nhẫn này. Xả ly ngôn thuyên. Ngôn thuyên là dùng ngôn ngữ văn tự để diễn đạt nghĩa lý. Hướng đến thật tướng thì gọi là nhu thuận nhẫn. Các vị Bồ Tát tứ địa, ngũ địa, lục địa chứng đắc nhẫn này. Nếu chứng nhập thật tướng, lìa hết thảy tướng thì gọi là đắc vô sanh pháp nhẫn. Đây chính là pháp nhẫn của bậc Bồ Tát từ thất địa trở lên. Sách Di Đà Sớ Sao lại giảng rằng, nói giản lược, có hai thứ vô sanh nhẫn: một là xét về pháp, hai là xét về hạnh. Xét theo pháp thì về lý, các pháp chẳng phát khởi tác dụng đều gọi là vô sanh, huệ tâm an trụ vào đấy nên gọi là nhẫn. Xét về hạnh thì báo hạnh thuần thục, trí hiểu rõ lý vô tướng, vô công dụng, rộng dường hư không, sâu như biển thẳm, vọng hoặc trong tâm thức chẳng còn, lặng lẽ chẳng khởi, thì mới gọi là vô sanh. Loại thứ nhất, địa nào cũng có. Loại thứ hai, chỉ bậc bát địa mới chứng nổi. Như vậy, vô sanh pháp nhẫn được giảng trong Tịnh Ảnh Sớ chính là loại vô sanh pháp nhẫn xét theo hạnh trong Di Đà Sớ Sao. Ngài Tịnh Ảnh bảo từ bậc thất địa trở lên, Đại sư Liên Trì bảo là bát địa, hai thuyết chẳng mâu thuẫn nhau. Hơn nữa, Kinh Nhân Vương cũng bảo vô sanh pháp nhẫn thuộc về thất địa, bát địa, cửu địa. Các thuyết của những vị khác chẳng trích dẫn ở đây. Hết băng 13, xin nghe tiếp băng 14.